Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong cá tính với bài 5 Đóng đinh xác thịt phần 5. Thật là nghịch lý, khi mà ngày nay trình độ văn minh tiến bộ của y học càng phát triển, thì thực tế càng có nhiều nguy cơ làm suy yếu thể chất và bệnh tật phát sinh, có thể làm giảm chất lượng sống của con người nhiều hơn trước đó. Chẳng hạn như những tác hại của cảm xúc buồn giận, cãi lẫy thường gây nên tình trạng stress, căng thẳng thần kinh, tim đập mạnh, hơi thở gấp gáp, huyết áp tăng cao. Não sẽ kém đi độ linh hoạt và minh mẫn, mắt cũng giảm thị lực vì mệt mỏi và mất ngủ, và các cơ sẽ nhanh lão hóa vì bị kích thích hoạt động quá sức. Thật vậy, rất nhiều nhà kinh doanh lớn và những nhân vật tầm cỡ của thế giới thường mắc những căn bệnh về tim và huyết áp do áp lực của sự căng thẳng công việc quá độ thường xuyên. Khi người ta phải đối đầu với nhiều áp lực từ việc học, việc làm ăn sinh sống, việc cạnh tranh với nhiều đối thủ không ngừng nghỉ, sẽ rất hiếm hoi để có được thì giờ, cơ hội giữ gìn mối thông công mật thiết với Chúa cùng sự yêu thương hay chia sẻ giữa người với người. Không ít người đang sống cô đơn buồn tẻ ngay giữa chốn đông người, thậm chí còn đơn độc ngay giữa gia đình tưởng chừng như rất đổi thân thiết của mình nữa. Nhất là khi bị cuốn hút vào sự tất bật của công việc căng thẳng cạnh tranh hàng ngày. Người ta chỉ toàn tâm toàn ý làm cách nào để đạt được điều tốt nhất cho mình, sẵn sàng hy sinh người khác để tiến bước, không cần để ý đến ai. Trong những sự đụng chạm không như ý, rất dễ sinh ra nhiều điều buồn giận, cãi lẫy lẫn nhau. Vì không thể hiểu ý hay thông cảm với nhau được, nên đã để cho bản ngã xác thịt điều khiển suy nghĩ cùng hành động của mình, nhằm mục đích bảo vệ hay giành phần thắng về cho mình. Vì thế, lời Chúa trong Roma chương 1 từ câu 28 đến câu 29 đã giải thích: tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, gan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ. Dù chúng ta là con cái Chúa, thì cũng không tránh khỏi tác động tiêu cực của những việc làm xác thịt đó, vì con người cũ của chúng ta vẫn chưa chết. Tuy nhiên, nhờ Đấng Christ là Đấng đang sống trong chúng ta, Sứ đồ Phao-lô đã khuyên, nếu chúng ta nhờ Chúa Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì chúng ta sẽ sống. Theo Roma chương 8 câu 13. Các việc làm của thân thể, tức là các việc làm của xác thịt, đã được ghi lại trong Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Làm chết các việc làm của xác thịt, nghĩa là chúng ta đóng đinh nó trên cây thập tự cùng với Đấng Christ. Hôm nay, chúng ta sẽ học với nhau làm thế nào để có thể đóng đinh buồn giận và cãi lẫy vào thập tự giá với Đấng Christ, để chúng ta có thể bước đi theo Thánh Linh mà sống cuộc đời tăng trưởng thuộc linh, có thể đơm nhiều hoa và kết được nhiều trái của Thánh Linh, đem lại sự phước hạnh cho bản thân, ích lợi cho hội thánh và vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Nhờ Thánh Linh đóng đinh buồn giận và cãi lẫy. Buồn giận là cảm xúc của xác thịt, mô tả cơn giận bùng phát, mất kiểm soát. Cãi lẫy là việc làm của xác thịt, xuất phát từ tư dục của bản ngã tội lỗi mà con người không dễ gì nói không với nó. Đây là hậu quả của sự xung đột lợi ích với nhau trong cuộc sống. Cơ đốc nhân cũng khó thoát khỏi sự tấn công của buồn giận, cãi lẫy. Chính sứ đồ Phao-lô cũng đã tự thú trong thư Roma chương 7 câu 19 rằng khi ông muốn làm điều lành thì điều dữ cứ dính dấp theo ông. Thế nên, lời Chúa đã chỉ cho chúng ta một phương cách tốt nhất để có thể làm chết các việc làm của thân thể, đó là nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh. Rõ ràng, dù thân thể con người bất năng và hay chết, nhưng Đức Chúa Trời quyền năng đã làm cho Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết, thì chắc chắn Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta cũng sẽ khiến cho thân thể hay chết của chúng ta được sống bằng sự sống mới của Ngài. Cũng giống như chồi lá non bên trong thân cây được hình thành sẽ phát triển lớn dần lên, chèn ép chiếc lá xanh bên ngoài vàng úa dần rồi rơi rụng xuống, thì chính sự sống mới sung mãn của Chúa đang ở trong chúng ta được nuôi dưỡng bằng lời Chúa mỗi ngày sẽ tăng trưởng lớn lên mới có thể đè bẹp dần đời sống cũ, và những việc làm xác thịt của chúng ta sẽ được thay thế dần bằng những bông trái của Thánh Linh. Đây là trận chiến thuộc linh mà mỗi cơ đốc nhân đều phải liên tục đối đầu với chính bản ngã xác thịt của mình. Nhưng khí giới chúng ta cần để sử dụng lại không phải là xác thịt, nghĩa là không phải chỉ dùng ý chí kiên khem, tu thân ép xác mà có thể đạt được, nhưng phải bằng quyền năng của Chúa Thánh Linh mới có thể bắt các ý tưởng của chúng ta vâng phục Chúa mà làm theo lời Ngài, để sự sống phục sinh vinh hiển của Chúa được phát triển trọn vẹn trong chúng ta. Ngoài ra, động cơ ra trận chiến đấu với những việc làm của xác thịt như buồn giận, cãi lẫy của chúng ta là lời hứa của Đức Chúa Trời về sự sống đời đời vô cùng vinh hiển. Sẽ không có gì nơi trần gian tạm bợ này có thể sánh bằng. Vì thế, lời Chúa khuyên chúng ta rằng hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà chúng ta đã được kêu gọi. Theo thư Timôthê nhất chương 6 câu 12. Vì đức tin mà đánh trận tốt lành. Câu này đã được chứng thực nơi kinh nghiệm sống của chàng thanh niên trẻ tuổi người Do Thái tên là Joseph. Dù phải trải qua nhiều hoàn cảnh lận đận lao đao, nguy với anh em ruột của mình, bị bán làm nô lệ, nguy với người ngoại bang như vợ của quan thị vệ Potiphar, bị vu cáo, bị tù giam, bị bạc đãi vô ơn, nhưng nhờ hết lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời mà ông đã thắng hơn sự buồn giận, ngã lòng hay cãi lẫy vô ích. Ông biết rằng đấng mà ông tôn kính là Đức Chúa Trời thành tín, Ngài có quyền thực hiện những điều Ngài đã hứa một cách chắc chắn. Rõ ràng, bởi đức tin này mà ông Joseph đã thắng hơn mọi buồn giận và cãi lẫy vô ích. Ông có thể nhìn thấy thấu suốt đến chung cuộc tốt lành trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm được sự thành tín của đấng chí cao mà ông hằng tôn kính và thờ phượng khi trở nên một vị tể tướng lẫy lừng cai trị cả một đế quốc Ai Cập rộng lớn thời bấy giờ. Ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Đó là bí quyết để đóng đinh buồn giận cãi lẫy trên cây thập tự với Chúa. Đóng đinh xác thịt để được sống. Khi sự sống cũ hay những việc làm của xác thịt cũ bị đóng đinh với đấng Christ, nghĩa là sự sống mới của Chúa được tự do mọi bề phát triển trong đời sống của người thuộc về Chúa. Đây chính là sự sống dư dật phong phú mà Chúa Giê-xu đã hứa ban cho những ai đến cùng Ngài sẽ nhận được nước Ngài ban và không hề khác nữa. Nước ấy sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Theo Phúc Âm Văn chương 4 câu 14. Hay nói khác đi, khi đến cùng Chúa, chúng ta sẽ được sống vui thỏa vô cùng trong mối tương giao với Đức Chúa Trời cao cả, nhận biết Chúa một cách sâu nhiệm, mật thiết càng hơn cho đến đời đời. Vì thế, Chúa Giê-xu cũng phán dạy, sự sống đời đời là để họ nhìn biết Ngài, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ là đấng Ngài đã sai đến. Nhưng tiếc thay, Rất nhiều người trong chúng ta đã nghĩ rằng danh vọng, địa vị hay tiền của đời này có thể đem lại hạnh phúc cho mình, và đã cố công hoài sức lực tài trí cùng những năm tháng của tuổi thanh xuân để chạy vậy kiếm tìm hay tranh giành, thù oán, ghen ghét hoặc buồn giận cãi lẫy lẫn nhau, để rồi chỉ chuốc lấy điều sầu não và buồn thảm cho cuộc đời mình. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta cần phải nhớ rằng chúng ta đang nhờ Thánh Linh mà sống thì phải bước theo Thánh Linh. Bởi vì kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Theo Galati chương 6 câu 8. Nhưng để có thể bước theo Thánh Linh thì điều quan trọng đầu tiên chúng ta phải biết đó là nhờ Thánh Linh mà làm chết các việc làm của xác thịt. Phải đóng đinh sự buồn giận và cãi lẫy vào cây thập tự với Chúa để được lòng bình tịnh, thông sáng mà lắng nghe lời dạy của Chúa Thánh Linh. Vì Ngài chính là tác giả của Kinh Thánh, nên bước theo Thánh Linh cũng đồng nghĩa với việc chúng ta học biết Kinh Thánh và cẩn thận làm theo lời Chúa mỗi ngày. Và hễ bước theo Thánh Linh thì chúng ta cũng sẽ nhờ Ngài mà được ban thêm năng lực để có thể mạnh mẽ nói không với những việc làm theo dục vọng của bản ngã xác thịt tội lỗi của mình, không để mình sa vào những điều tai hại của buồn giận và cãi lẫy, nhưng sẽ bởi Thánh Linh mà chúng ta được tiến bước trên linh trình thuộc linh và sẽ kết được nhiều quả hữu ích cho Chúa và cho hội thánh. Xin Chúa cho mỗi chúng ta thấy được sự trì trệ thuộc linh nếu cứ để những việc làm xác thịt ngự trị trong chúng ta. Hãy nhờ quyền năng của Thánh Linh để đóng đinh các việc làm của xác thịt nói chung và của buồn giận cãi lẫy nói riêng vào cây thập tự với Đấng Christ. Đồng thời, hãy gắn bó với Chúa và lời Chúa để bông trái Thánh Linh phát triển, hầu cho đời sống tâm linh của chúng ta luôn được tăng trưởng.
Hàng đêm tôi khát khao ước vọng, tìm đâu ra ý niệm đời sống. Từ lâu con không biết cha đợi chờ mong. Lời cha ấm êm đầy an bình, dắt con từng bước đi một mình, ngập tràn màu nắng trên thiên trình. Thật an ninh diệu vinh, con kính dâng hiến tâm linh. Từ khi theo thế gian gọi mời, đường xưa bao thú vui tìm tới, con tim xưa vẫn u buồn trời vơi, ngập ngừng theo tiếng cha gọi mời. Lòng con nay biến thay đời mới, ngọt ngào con nếm biết trong đời đầy vơi. Tình cha